Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, nhìn thấy ly bia sao Will sủi bọt trắng xóa đặt trước mặt Sherlock Moriarty, Carson rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Khi nhân viên pha chế đã rời xa, anh ta đè giọng xuống, hỏi. Anh muốn gì? Glenn nâng ly bia lên uống một ngụm, dùng vài giây thưởng thức vị đắng tuôn trào của mạch nha và vị ngọt dịu sau cùng. Cạn ly, hắn nghiêng đầu nhìn Carson, mỉm cười nâng ly. Carson lắc đầu, không chút do dự từ chối lời mời của hắn, lẩm bẩm. Anh dùng bia, tôi dùng rượu Trưng Cất loại mạnh, không hợp cạn ly. Glenn cũng chỉ tỏ vẻ thế thôi, nên hắn quay về hớp thêm ngụm bia sao yêu khác, nhìn thẳng về trước cười. Điều tôi muốn rất đơn giản, tôi cũng không rõ trong lạng mộ ấy có gì, nên tôi chỉ có thể miêu tả khá mơ hồ. Tôi hy vọng có thể chọn một vật phẩm trong số những thứ các anh thu hoạch. Được khi thăm dò lăng mộ, tôi không có lòng tham, và yêu cầu của tôi cũng sẽ không liên quan gì tới vật phẩm cấp cao. Dù có tôi cũng chẳng dám đòi, nếu các anh không tìm thấy gì, hoặc nơi đó chỉ có vật cấp cao thì tôi sẽ không lấy gì hết. Đương nhiên, tôi tin là nếu tình huống sau xuất hiện, các anh chắc chắn sẽ không keo kiệt mà gửi cho tôi một chút tiền mặt phù hợp với cống hiến của tôi. Sau khi nghe chuyện về lăng mộ gia tộc Aemon từ tiểu thư Saren hôm qua, hắn đã có phương án sơ bộ. Phương án thứ nhất là thổi còi đồng, liên lạc với thầy ngài Asko, liên thủ với đối phương, thăm dò lăng mộ. Tuy nhiên, phương án này có rất nhiều vấn đề tiềm ẩn. Một là hắn không rõ thầy Asko đã khôi phục bao nhiêu thực lực khi vẫn còn đang tìm kiếm ký ức bị mất. Hai là thầy đang bị khu chín quân tình truy đuổi, nên sẽ dễ khiến hắn và thầy ấy lâm vào rắc rối. Ba là Glenn sẽ có khả năng lớn lại rơi vào tầm mắt của vật phong ấn không? 008 lần nữa. Đương nhiên, hắn cũng có thể cân nhắc dùng sự trợ giúp của xương xám để hoàn thành khả năng thám hiểm và liên lạc. Tuy nhiên, thổi còi đồng phía trên xương xám sẽ không thể triệu hồi người đưa tin, do đó cũng sẽ chặt đứt nốt kế hoạch về sau của hắn. Mà quan trọng hơn, Glenn tạm thời chưa dám tiết lộ bí mật về không gian phía trên xương xám cho Asko Inc. còn chưa rõ danh tính. Vì vậy, cuối cùng hắn chọn phương án thứ hai, chính là dùng thân phận một người thu thập thông tin để nộp tình báo lên cho trái tim máy móc cũng đòi thù lao tương ứng, hợp lý. Bàn về số lượng cường giả danh sách cao thế lực nào còn so được với 7 giáo hội chính thống. Dựa vào những gì Glenn biết, có gần 10 vị danh sách cao trong giáo hội nữ thần đêm. Tối, nói cách khác gần như một nửa trong số 13 vị tổng giám mục và 9 vị chấp sự cấp cao tiếp cận hoặc đã vượt qua danh sách 4. Đây là còn chưa tính bề tôi của nữ thần, vị giáo hoàng chấp trưởng giáo hội. Xét về phương diện này, dù giáo hội thần hơi nước và máy móc có không bằng, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Tổng giám mục của họ ở giáo khu Bethlehem, Hollemick Hayden, chính là cường giả danh sách cao. Mà loại giáo hội chính thống có nguồn lực phong phú này, sẽ không cực kỳ, vô cùng, nhất định coi trọng đồ vật danh sách chung. Glenn tin rằng hắn sẽ có cơ hội báo một cái giá. Hợp lý, đơn giản mà nói yếu tố cốt lõi của phương án thứ hai chính là có khó khăn tìm tổ chức. Nghe Glenn mở bảng giá, Carson sừng sốt một giây, bật thốt. Chẳng phải anh là tín đồ của thần sao? Trong lòng tôi vẫn luôn là nữ thần. Glenn vẽ, thánh huy tam giác trước ngực. Chính là vì tín ngưỡng thần, tôi mới nói tin tức này cho các anh biết chứ không phải thông qua ngài Stanton tiết lộ cho kẻ gác đêm. Thần nói kẻ muốn trở nên cường đại sẽ cường đại. Chỉ khi càng mạnh càng có nhiều tiền tài hơn mới có thể tiếp xúc với càng nhiều con đường, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, từ đó cung cấp tình báo càng tốt càng hữu hiệu cho các anh. Để thuyết phục trái tim máy móc cả sáng nay hắn đã đặc biệt tận dụng thời gian đọc qua kinh thánh hơi nước và máy móc. Mua từ trước để trang trí trong nhà, tìm vài câu trích dẫn lời thần linh phù hợp với nhu cầu chăm chỉ học thuộc lòng. Carson nhất thời không thể phản bác, ngồi ngây ngốc quên cả uống rượu. Glenn thấy thế, vội bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, điều này còn giúp các anh thành lập những mối quan hệ hài hòa và hiệu suất. Với người thu thập thông tin thời đại mới, chỉ cần các anh công bố ra ngoài thù lao tôi nhận được qua chuyện này, kết hợp với việc các anh hết lòng tuân thủ hứa hẹn tuyệt đối không nuốt lời, thì tôi tin rằng những người thu thập thông tin khác chắc chắn sẽ rất cảm động, nhận được khích lệ, dốc hết sức mình siêu tập tình báo hữu dụng cho các anh. Đương nhiên, tôi hy vọng thời điểm tuyên truyền sẽ dùng tên giả của tôi. Carson nghe mà mặt mày đờ đẫn, bưng chén rượu lên uống ừng ực từng ngụm lớn, suýt nữa bị sặc. Khụ, Sherlock, con người thật của anh hoàn toàn khác xa so với ấn tượng ban đầu trong mắt tôi. Anh ta thở dài, trong trí nhớ của anh ta, thám tử Sherlock Moriarty am hiểu phân tích và suy luận, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ khách sáo, luôn tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, cung cấp ý kiến vô cùng hữu hiệu, là tín đồ kiệt xuất của thần, mà giờ đối phương lại, lên nhấp một ngụm bia, khẽ cười. Mỗi người đều có những khía cạnh khác nhau, chỉ dùng một mặt để thay thế toàn bộ sẽ rất dễ phạm sai lầm. Đây chính là vấn đề nhất định phải chú ý trong lúc suy luận. Carson bình phục một lát, đứng dậy nói. Tôi không có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu tương tự, tôi sẽ lập tức báo cáo cho cấp trên. Anh hãy đợi ở đây một lát. Được, liền vẫy tay gọi nhân viên pha chế, thêm một phần khoai chiên. Tới khi hắn chậm rãi ăn xong khoai, uống hết bia, Carson đã dẫn theo chấp sự Isius Bernard của trái tim máy móc quay lại quán rượu. Yêu cầu của anh không có vấn đề gì, nhưng phải đi kèm một điều kiện. Đó chính là vật phẩm có tác dụng phụ và hiệu quả nguyền rủa cực mạnh không nằm trong danh sách lựa chọn. Isius nhìn quanh thấy không có ai, mới trầm giọng nói. Cái tôi muốn là vật liệu cơ. Lên lập tức cười, được, tôi mạo muội hỏi một câu, đây là quyết định cá nhân của ngài, hay là của thượng tầng vậy? Tôi có thẩm quyền để quyết định như thế. Isius dùng mũ cô ép mái tóc xõa tung, nhưng vì chuyện này liên quan tới lăng mộ quý tộc kỳ thứ tư nên tôi đã truyền điện tín cho tổng giám mục. Trong điện tín đáp lại ngài ấy cũng không phản đối. Tốt, lên lại vẽ thánh huy tam giác, vậy tôi sẽ nói tình báo cho các người ngay bây giờ. Isius vô thức lắc đầu, ông ta nhìn ngó xung quanh, chỉ vào một phòng pizza. Chúng ta vào đó rồi nói, vị chấp sự đã luôn bị chiếc gương bạc gọi là Harrow xử phạt công khai này đúng là kinh nghiệm lão luyện thật. Lên lẩm bẩm một câu cùng Isius và Carson tiến vào phòng pizza cũng đảm bảo cả hai phòng trái phải sát vách không có ai. Lên dừng vài giây cân nhắc nói, chuyện là thế này, có người phi phàm phát hiện ra lối vào một lăng mộ ẩn kín quanh chỗ vịnh sông Stratford ở trấn Bạch Nhai, cũng thăm dò bên ngoài tìm thấy vài vật phẩm. Sau đó, họ chiêu mộ thêm người tham gia để khám phá sâu hơn, kết quả không một ai trở lại. Các người tới đó thì cẩn thận một chút, nhất định có thể phát hiện dấu vết tương tự. Isius nghiêm túc lắng nghe xong, mới truy vấn. Chắc chắn là lăng mộ quý tộc kỳ thứ tư à, những vật phẩm bên ngoài có thể chứng minh là của thành viên gia tộc Amon kỳ thứ tư. Glenn thành thật trả lời, cũng nhắc nhở một câu, người phi phàm chết trong đó cũng không yếu, hơn nữa số lượng rất lớn. Tôi cho rằng lăng mộ này không dành cho những người dưới danh sách cao thăm dò. Amon, Isius hơi nhíu mày theo bản năng. Có thể thấy, thân là chấp sự, ông ta có quyền hạn biết vài bí mật lịch sử cổ. Đại, không đợi lên nhấn mạnh thêm, ông ta nhìn lên, nói. Lăng mộ quý tộc kỳ thứ tư vô cùng nguy hiểm, anh không nên nói tình báo này cho người khác nữa, cũng không nên tự mình khám phá. Nếu không, anh và bạn bè của anh sẽ chỉ mất mạng mà thôi. Tôi mà dám thì đã chả ngồi đây. Lên tự chào phúng, cười nói, uy tín của tôi luôn rất tốt. Sau khi đạt được thỏa thuận, đưa mắt nhìn Isius và Carson rời đi, hắn đội mũ lên, chậm rãi bước ra cửa quán rượu, may mắn. Đối với đại quý tộc kỳ thứ tư cũng như gia tộc Amon, trái tim máy móc vẫn rất cẩn thận. Họ sẽ phải chuẩn bị thêm vài ngày trước khi triển khai hành động. Cẩn thận, Lên đang phát tán suy nghĩ, trong đầu bỗng hiện lên cụm từ. Hắn nhớ tới một thứ khác đủ để được miêu tả là cẩn thận, sau khi Russell gia nhập tổ chức cổ xưa có khả năng là hội ẩn sĩ hoàng hôn kia ông ta. Thực sự chưa bao giờ viết tên của nó vào nhật ký bí mật bằng tiếng Trung cả. Mỗi lần nhắc đến cũng chỉ ám chỉ đặc thù tương ứng. Cẩn thận đến mức này là một hiện tượng cực kỳ đáng nghi. Tại sao Russell đại đế không dám đề cập tới tên của tổ chức đó dù chỉ bằng tiếng Trung? Điều này hoàn toàn khác biệt với phong cách dám viết tất cả mọi thứ vào nhật ký của ông ta. Ông ta đang sợ cái gì, đang lo lắng điều gì? Chẳng lẽ chỉ cần nói hoặc viết ra cái tên hội ẩn sĩ hoàng hôn, dù dùng bất kể ngôn ngữ nào cũng sẽ bị bọn họ biết được? Lẽ nào trong đó có một thành viên hay một món vật phong ấn có năng lực tương tự? Một suy đoán hiện lên trong đầu Glenn, nhưng hắn không cách nào chứng thực trừ phi tình nguyện mạo hiểm làm thử. Trước tiên mình sẽ giả định nó là thật và mình không cảm nhận được họ là bởi vì mình thông linh, sứ đồ dục vọng. Ở phía trên xương xám, báo cho tiểu thư chính nghĩa. Cũng là lúc mượn nhờ xương xám đáp lại khẩn cầu. Ừm, cũng sắp thứ hai rồi, mình phải nhắc tiểu thư chính nghĩa. Trong hội Tarot không được viết hoặc nói cái tên, hội ẩn sĩ hoàng hôn. Ra, về phần lý do, chỉ cần cho cô ta một ánh mắt cô ta cũng sẽ tự lĩnh hội được. Liền nhanh chóng sắp xếp chuyện kế tiếp, xài bước rời khỏi quán rượu, may mắn. Thấy vẫn còn sớm, hắn bắt xe ngựa đi đến câu lạc bộ Crab định dành cả buổi chiều ở đó. Ngay khi vừa tiến vào đại sảnh, hắn đã nhìn thấy vị giáo viên giày cưỡi ngựa Taslam Dumong. Vị hậu duệ quý tộc này ngồi trong góc cầm ly rượu vang đỏ tươi, sắc mặt hồng hào tinh thần hứng khởi. Taslam, trông anh có vẻ rất vui nhỉ. Lên cười chào hỏi, Taslam cười rạng rỡ, vì sắp năm mới rồi. Nói xong, anh ta, còn hơi hưng phấn, hỏi, Sherlock anh có biết cảm giác thực sự thích một người là thế nào không? Glenn cười giả tạo, rất xin lỗi, tôi vẫn còn độc thân. Tiếp thế, được rồi, tôi có việc bận phải đi. Tas lầm uống sạch chỗ rượu còn lại, đứng dậy khua tay nói. Đúng rồi, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi ngài Fremiscake. Glenn nhớ lại vụ đầu tư vào dự án xe đạp, chân thành bộc lộ lời cảm tạ, gần đây anh có rảnh ngày nào không? Tôi muốn mời anh một bữa ăn bách lần ngon miệng, để qua năm mới đi. Tas lầm đội mũ lên, tủm tỉm đi đến sảnh tiếp tân. Tên này bước vào mùa yêu đương rồi à, Glenn không khỏi lẩm bẩm một câu. Hắn vừa xoay người, đi được vài bước bỗng nghe thấy bịch một cái. Glenn chợt quay đầu, nhìn thấy Tas lầm đu mông ngã trên đất, tay trái điên cuồng ấn mạnh vị trí trái tim, cơ thể không ngừng run rẩy. Đây, Glenn lập tức chạy tới, nhưng lúc này Tas lầm đã sùi hết bọt mép, chút hơi thở cuối cùng. Chỉ trong vài giây, anh ta vừa từ một người đang vui cười hớn hở biến thành xác chết. Cách chương.